Kính mời đại chúng, chúng ta cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để tưởng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Kế đến là ơn của sư trưởng, người đã cho chúng ta sự hiểu biết, giáo pháp cũng như mọi kiến thức trên đời. Bà con thân bằng quyến thuộc của chúng ta, những người bằng hữu thiện tri thức, lúc nào cũng ở bên cạnh và nâng đỡ, giúp đỡ cho ta. Và cuối cùng là ơn của mọi loài chúng sanh, cỏ cây đất đá, luôn luôn yểm trợ và cho chúng ta sự sống màu nhiệm này. Đại chúng hãy cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần với tất cả lòng chí thành chí kính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 28 tháng 8 năm 2016. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong dịp lễ Vu Lan lần thứ 2560. Thưa đại chúng, đây là lễ Vu Lan cuối cùng của Pháp Hòa trong cái mùa lễ này. Vì suốt cả từ đầu mùa lễ cho tới bây giờ thì cứ bay suốt. Coi như là trong một tuần lễ 7 ngày này mà Pháp Hòa bay coi như là 5-6 chuyến bay. Hầu như mỗi ngày bay một lần. Hôm qua Pháp Hòa phải bay từ Minnesota làm lễ Vu Lan ở đó xong. Thì lại đi thẳng ra phi trường đến khuya, 12 giờ khuya ngày hôm qua mới tới đây. Tới đây rồi thì ăn uống nghỉ ngơi gì một chút rồi cũng tới 3-4 giờ sáng mới nghỉ. Rồi sáng hôm nay về đây với đại chúng, chút chiều lại ra phi trường bay tiếp, bay ngược qua Mỹ trở lại. Thì hôm nay lễ Vu Lan, chúng ta có cái cơ hội mỗi năm một lần. Thì thỉnh thoảng quý vị thấy ở trên cái bảng của các chùa hay treo á, là Vu Lan báo hiếu, có nơi để Vu Lan thắng hội. Lễ Phật đản thì chúng ta chỉ treo một biểu ngữ giống nhau, đó là kính mừng Phật đản hay là kính mừng đại lễ Phật đản, mà không thấy theo câu khác. Nhưng mà đặc biệt đến mùa lễ Vu Lan thì chúng ta có hai cái biểu ngữ. Có chùa thì để là Vu Lan thắng hội, có chùa thì để là Vu Lan báo hiếu. Thế thì hai cái câu này nó khác nhau làm sao? Không phải muốn treo câu nào treo à. Nếu như chùa đó chỉ tổ chức lễ Vu Lan cầu nguyện cho cha mẹ người thân hiện còn hoặc đã mất, cái đó gọi là lễ Vu Lan báo hiếu. Còn nếu như chùa đó vừa có Vu Lan, vừa có làm lễ báo hiếu, mà vừa có thỉnh chư tăng để cúng dường trai tăng, thì cái lễ đó gọi là thắng hội. Trường hợp đó mới treo cái bảng là Vu Lan thắng hội. Thì mình đi ngang cái chùa, mình thấy treo chữ Vu Lan thắng hội, lý chùa này ngoài cái lễ Vu Lan ra có lễ cúng dường trai tăng, có thỉnh chư tăng về cúng dường. Còn giống như chùa Hải Đức mình đây là Vu Lan gì? Vu Lan báo hiếu thôi. Tại vì mình chỉ làm lễ Vu Lan, cầu nguyện, tụng kinh, cúng dường, cúng lễ cầu siêu cho ông bà, cha mẹ, vân vân. Thì năm ngoái Pháp Hòa có giảng chữ Vu Lan thắng hội rồi. Thì hôm nay mình nói Vu Lan báo hiếu để cho đại chúng hiểu thêm được một cái ý nghĩa của những cái biểu ngữ. Cũng giống như khi mà để Phật đản mà để 2560 mà không có hai chữ Phật lịch ở trước là thiếu. Nếu để là kính mừng Phật đản 2560 thì phải có thêm hai chữ Phật lịch ở trước. Còn như trường hợp không muốn để hai chữ Phật lịch mà để kính mừng Phật đản thì không để số 2560 mà phải để là 2640. Vì đó là cái năm đản sinh của Đức Phật. thì một cái biểu ngữ mình treo ở trước cửa chùa nó nói lên được cái ý nghĩa của ngày lễ. Chứ không phải mình muốn treo làm sao mình treo, mình muốn viết gì mình viết, phải không? À, cũng giống như mình để ngoài trước cửa, thường ở chùa lễ hay để cung nghinh chư tôn đức tăng ni quý đồng hương Phật tử vậy đó. Thì chữ cung nghinh là đúng, còn chữ cung thỉnh là không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì thỉnh là khi người ta chưa tới mình mới gửi cái thư mời. Cái thư mời gọi là thư thỉnh. Thỉnh là mời, mà người ta đã, mình đã thỉnh người ta tới rồi mà thỉnh gì nữa. Thì trường hợp đó gọi là nghinh. Nghinh là gì? Là đón. Hai cái chữ nó khác, phải không? Thật sự nếu mình để trước cửa chùa biểu một cái biểu ngữ là cung thỉnh chư tôn đức thì nó không đúng lắm. Nếu mà du di sao cũng được, nhưng mà ở trên chữ nghĩa mình dùng để trong một cái lễ. Bởi vì một cái chùa mà, một cái lễ mình ghi trên bàn một cái biểu ngữ mà, thì mình ghi đúng thì nó biểu tượng lên cái tinh thần là mình trân trọng hay là mình nghiêm túc trong cái vấn đề sử dụng những cái chữ nghĩa để chúng ta tiếp đón. Thí dụ như ai gửi cho mình một cái thư mà nếu một cái thư đó mà quá sai nhiều chính tả thì tự nhiên mình đọc cái thư mình cũng nói là thiếu nghiêm túc. Tại sao? Nghĩa là không đọc kỹ, hoặc là trong lúc viết, viết rất là dối để cho chữ nghĩa chính tả nó không có đúng. Mà nhất là khi mình đánh máy thì những chữ nào sai. Cho khi mình viết một lá thư cho ai, đừng viết xong rồi vội gửi. Trường hợp mà gấp quá phải gửi thì trên đó nó sai thì mình nói, nhưng có thời gian thì nên thêm một phút nữa để chúng đọc trở lại cái nội dung lá thư, xem chúng ta viết như vậy nó có nghiêm túc hay không. Thật sự cái đó là cái sự hiếu. Chữ hiếu Pháp Hòa muốn nói đây, hiếu là gì? Tức là hảo. Hiếu là hảo. Mà hiếu đây không có phải là cha mẹ, con cái hiếu với cha mẹ, mà thậm chí cha mẹ cũng hiếu với con. Cũng như chúng ta tiếp khách thì chúng ta gọi là hiếu khách. Chúng ta có thức ăn, chúng ta sẵn lòng chia sẻ với mọi người thì gọi là hiếu ăn. Vậy thì cái chữ hiếu đó nó không chỉ có cái nghĩa trong phạm vi là con cái đối với cha mẹ, mà cha mẹ cũng hiếu với con cái. Có một câu chuyện là có một cái cây táo. Thì cái cây táo này á, nó to, nó đẹp lắm. Thì có một đứa nhỏ thường ngày nó cứ quanh quẩn ở dưới cây táo này nó chơi, và nó rất thích cây táo này, và cây táo này cũng rất thương nó. Một hôm, một thời gian ngắn nó không còn tới chơi nữa. Thì một bữa nọ nó ở cái tuổi khoảng chừng 13-14 tuổi thì nó trở lại cây táo, thì cây táo rất vui vì cây táo gặp lại được nó. Cây táo mới nói sao lâu quá con không chơi, tới đây chơi. Nó nói giờ con lớn rồi, con không thích ngồi chơi dưới cây táo nữa, mà con thích có đồ chơi, mà con không có tiền mua đồ chơi. Thì cây táo mới nói trời ơi bà xin lỗi con, bà không có tiền bà cho con, nhưng mà bà có táo. Thôi bây giờ con lên con hái đi, con hái táo con đem bán để con mua, con có tiền con mua đồ chơi. Thằng nhỏ nghe hay quá, leo lên cây táo, nó hái được mấy rổ táo, nó đem ra chợ nó bán. Nó bán về thì nó được số tiền nó mua đồ chơi. Thì khi mà nó có đồ chơi rồi thì nó quên cây táo, nó cũng chẳng tới cây táo nữa, nó lo nó chơi với những cái đồ chơi nó có. Một thời gian sau nó chán đồ chơi của nó rồi, lúc này bắt đầu nó tuổi thanh niên rồi. Nó lớn lên rồi, thì bắt đầu nó tới nó dưới cái cây, thì cái cây cũng vui quá gặp lại nó. Thì nó mới nói, và cây táo mới nói sao lâu quá con không có tới chơi, kể từ khi con có đồ chơi. Nó nói giờ con cũng chán đồ chơi rồi, bây giờ con muốn có một cái máy gia đình, con vợ có máy gia đình, mà rất tiếc là con không có tiền để mà xây nhà xây cửa. Thì cây táo mới nói bà cũng không có tiền cho con, nhưng mà thôi bây giờ cái thân của bà đây, cây táo đây nó có những cái nhánh cây đó, con cứ chặt mấy cái nhánh cây đó về để con cất nhà con ở. Nó nghe cũng thích quá, nó leo lên nó đốn hết những cái nhánh cây đó, nó về nó cất nhà nó ở. Rồi thì nó cũng quên cây táo luôn. Thời gian sau bắt đầu nó có tuổi một chút rồi, nó mệt mỏi rồi, cái nó trở về với cây táo. Cây táo cũng thương nó, hỏi nó, cái nó nói giờ con cũng, nhà con cũng chán lắm, phải không? Chuyện này chuyện kia lục đục, mà giờ già cả rồi, thôi muốn đi chơi à, giờ muốn có chiếc tàu thả ra ngoài sông rồi ngồi ngắm trời ngắm biển cho nó, nhìn trời mây nước cho nó vui vậy. Cái táo mới nói bà cũng xin lỗi con, bà cũng chẳng làm được gì con, mà giờ nhánh cây thì con cũng chặt làm nhà rồi, thôi giờ thà bà còn thân cây nè. Nếu con thích thì con chặt con làm thuyền con chơi. À, nó nghe cũng có lý quá, chặt cái thân cây nó xuống, bắt đầu nó về nó cưa ra nó đóng cái, nó đóng chiếc tàu đi chơi. Thời gian sau nữa thì nó cũng mệt mỏi với cuộc đời, nó lang thang tới cây táo. Rồi cây táo mới nói sao con, lúc này con sao? Nói giờ sao bao nhiêu năm trời vất vả vật lộn với đời, giờ con mệt mỏi lắm, con chỉ muốn kiếm chỗ nào ngã lưng thôi cho nó khỏe cuộc đời á. Cái bà táo bà mới nói thiệt sự với con, giờ bà cũng chẳng còn chỗ nào để con dựa nữa ngoài gốc cây cằn cỗi còn lại. Nó nói thôi cũng được. Nó ngã lưng xuống đó, nó ngủ một giấc và nó khóc và nó ngủ một giấc ngon lành. Thì cái cây táo, cái gốc còn lại đó cũng khóc với nó ngon lành. Thì thưa đại chúng, cái câu chuyện cây táo đó, nó cũng giống như chúng ta vậy. Câu chuyện đó cũng của mình đó. Tức là táo là, cây táo là ai? Đó là cha mẹ của mình. Và tất cả chúng ta như những đứa nhỏ đó, cứ hễ cần cái gì thì về cây táo. Lấy từ trái táo, nhánh táo, rồi thân táo, đến độ cuối cùng già cõi cuộc đời thì cha mẹ già rồi thì mình cũng muốn về nương tựa với cha mẹ. Thưa có phải vậy không? Thôi bây giờ quý vị ngồi đây đó ha, mình đã đi qua hết những cái chặng đời rồi. Thấy không? Thôi bây giờ thí dụ bây giờ mình đặt trường hợp mình đã từng nương tựa cha mẹ kiểu đó không? Rồi bây giờ mình nhìn lại cái đám con của mình đó, có phải là nó đang nương tựa mình kiểu đó không? Phải không? Và mình cái là những bậc làm cha làm mẹ, làm thầy làm tổ thì cũng giống như một cây táo đó vậy. Cho hết cho con mà không đòi hỏi cái gì. Thấy không? Thì đó là mình có táo mình cho, mình có nhánh mình cho, mình có thân táo mình cho, mà thậm chí cuối đời rồi, già rồi, nó cũng về nó nương tựa với mình là gì? Nó chỉ cần nhắc cái phone lên, má có rảnh không? Con đem con tới con gửi. Bây giờ nó má đâu có đi đâu, má ở nhà má giữ con giùm con đỡ tốn. Thấy không? Mà nếu như á, mà mình giữ con nó mà nó chạy vòng vòng mà một cha mẹ mà để ý dõi mắt theo mà coi chừng đàng hoàng, cho ăn uống đàng hoàng thì có thể nó còn gửi tiếp. Còn không thì nó thôi má giữ mà không có cẩn thận để con trầy mặt. Chứ nó đâu có nói ở nhà mấy đứa con nó phá má có mệt không. Nó đâu có hỏi đó, mà nó hỏi nó phone tới nó hỏi má con có sao không. Thiệt sự cái đó cũng là cái chuyện rất là bình thường. Là tại vì sao? Hiếu là vậy đó. Phải không? Con hiếu với cha mẹ, mà bây giờ mình nghĩ hình như cha mẹ hiếu với con nhiều hơn. Chỉ cần mà nó nói mà bây giờ mình già vậy chứ bây giờ nếu mà con chỉ cần nói là má ơi con thích ăn cái món đó của má thôi, là chỉ cần má còn làm được thì không bao giờ má từ chối. Pháp Hòa nghĩ cái điều đó là đúng như vậy thôi. Cha mẹ không bao giờ từ chối nếu mà cha mẹ còn làm được. Ngày hôm bữa Pháp Hòa đến bay từ Ohio đến Minnesota. Thì chiều hôm đó thì Pháp Hòa có một buổi giảng ở một ngôi chùa. Thì có hai Phật tử mà lâu lắm rồi Pháp Hòa mới gặp lại. Thì chú mới bước vô, Pháp Hòa mừng qua chào chú. Thì xây qua không thấy cô. Hỏi chú, cô đâu rồi chú? Nó nói trời ơi, bà đang tức ở nhà. Hỏi sao vậy? Nó gửi con mà nó hứa chiều nay nó tới nó đón để hai vợ chồng đi lên thăm thầy nghe thầy giảng. Mà tới giờ này nó chưa về nó đón nữa. Thì quý vị thấy đó, tức là gì? Cái gốc còn lại của cây táo mà nó cũng ở. Nó dựa cho tới mòn mòn. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng á, trong kinh Vu Lan á, quý vị đọc lại cái kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu á, trong đó cái kinh mà chúng ta tụng mà bây giờ là chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 28.000, lại cũng có các hàng Bồ Tát gì đó, là cái thể văn đã dịch lại bằng một cái lối văn song thất lục bát văn vần để cho mình tụng dễ hiểu. Chứ nguyên cái bản kinh đó là một cái văn trường hàng, mà ở trong những cái đoạn nói về 10 ân đức của cha mẹ, thì trong đó Pháp Hòa nhớ có một đoạn nói như thế này: đức mẹ dày như đất, công cha thẩm tựa trời, chở che nuôi bình đẳng, mẹ cha cũng thế thôi. Rồi trong đó có câu là mẹ già hơn 100 tuổi, vẫn thương con 80, bao giờ ân oán hết, tắt nghĩ cũng không thôi. Cha mẹ cha dày hơn 100 tuổi, nhưng mà nếu con mà 80 tuổi thì cha mẹ vẫn thương con giống như là con còn nhỏ vậy đó. Tại vì trong lòng của cha mẹ là con lúc nào cũng không khôn lớn. Cho nên mỗi lần mình về là cha mẹ nhắc nhở bao nhiêu kinh thôi. Có những đứa nhỏ nó tới với Pháp Hòa, Hòa chọc nó thôi nhưng mà họ hiểu. Mẹ nó cứ nói nhiều nhiều, nói mẹ con có nhiêu nói hoài, con nói thì cũng giống như thầy thôi, có nhiêu kinh thầy cứ tụng hoài. Có bữa nào mình tụng kinh mà không tụng chú Đại Bi và bài Bát Nhã đâu, phải không? Thì cuộc đời này tại sao kinh chúng ta vẫn tụng mỗi ngày, mà những lời nhắc nhở của cha mẹ thầy tổ chúng ta có nói là con nhiêu nói hoài. Mà nếu như mà người yêu của chúng ta mà thiếu những lời nói anh thương em, sao lâu quá không nghe em nói câu đó. Không? Mà những cái lời cha mẹ nói là từ đâu? Từ những trái tim thương yêu chứ đâu phải từ ghét bỏ. Mà cho dù những cái lời nhắc nhở đó chỉ là thương mà nhắc thôi. Cũng giống như Pháp Hòa biết á, nhiều lúc Hòa nói, Pháp Hòa sợ đệ tử mình hiểu lầm mình la. Mà phải nói, đây thầy nói không phải thầy la nha, thầy nhắc cho biết vậy thôi. Nó sợ đến vậy đó. Thì cũng giống như cha mẹ mà nếu mà biết đứa con nào á, mà nó nóng nảy, tánh tình nó kỳ cục, nó hay nạt nộ lại mình á, mỗi lần muốn nói với con mà suy nghĩ á, giống như mình sắp sửa nói với ông vua vậy đó. Không biết ở đây có ai bị trong cái trường hợp mà gặp con cái tánh tình nó nóng nảy, nó hay nạt nộ lại mình, mà nhiều khi trước khi muốn nói với con mà phải suy nghĩ coi mình nói làm sao, nói làm sao mà nó nghe nó chịu á. Chứ còn lãng quạng là nó quật lại mình, là lúc đó mình tức cành thông còn hơn nữa. Không, có những cái trường hợp như vậy. Tức là mình gặp những cái đứa con mà tánh nó nóng, mà nó hay phản bác lại mình, thì trước khi nói mình phải suy nghĩ. Thì ở đây á, xưa nay là các vị mình cũng biết, nhưng mà báo hiếu theo tinh thần của nhà Phật, theo như trong kinh Đức Phật dạy á, thì không phải là mình chỉ lo cho cha mẹ miếng ăn miếng uống mà đủ, mà phải khuyến khích cha mẹ sống cuộc đời lành mạnh. Thí dụ như là khuyến khích cha mẹ ăn chay, hay là niệm Phật, hay là đi chùa. Thí dụ như bây giờ mình nghĩ đi, mình đi làm một tuần lễ 7 ngày mình cũng mệt nhừ, mình cũng muốn làm chừng 5 ngày thôi, có 2 ngày mình nghỉ. Thì nếu mình có gửi con cho cha mẹ thì mình cũng gửi 5 ngày thôi, chứ có đâu gửi tới 7 ngày, phải không? Rồi mình phải để cho cha mẹ có 2 ngày nghỉ ngơi, mà thậm chí để cho cha mẹ được tự do đi chợ, đi chơi hoặc đi chùa. Chứ còn bây giờ 7 ngày mình gửi hết rồi cha mẹ nghỉ ngơi gì? Mà tới hồi mà bây giờ mình cứ nghĩ, thí dụ đặt trường hợp cha mẹ không có thì mình cũng phải gửi ai? Mình nhiều lúc á, mình có nhiều người con cũng hay lắm, không để cho cha mẹ giữ con. Thôi cha mẹ nuôi tụi con nhiêu đó đủ rồi, con không để cha mẹ cực. Và cũng có những cha mẹ cũng đặt chứ con là cha mẹ giao trước là không có giữ cháu. Nhưng mà hiếm lắm, phần lớn là ai cũng muốn giữ. Tại vì mình cứ nghĩ là gửi người ta tốn tiền, chưa chắc người ta chăm sóc kỹ. Cho nên mình muốn đem về mình chăm sóc, mình đút cho nó ăn, mình lo cho nó. Mà chính nhiều khi mình thương nó quá, mình không dạy, cái bắt đầu cha mẹ nó bực. Nó gửi cho ba má cưng quá, ba má không lo gì hết, cứ cho nó ăn không rồi nó chơi không rồi nó hư. Cái cuối cùng, cho nên nhiều khi chưa chắc làm ơn mà được ơn, không? Hoặc làm ơn mà bị trách. Và bây giờ mình nói trong kinh Phật dạy là ngoài cái chăm sóc cho cha mẹ, còn hướng dẫn cho cha mẹ trên con đường tâm linh, nếu cha mẹ còn sống. Mà mình phải khéo, thí dụ như giờ cha mẹ có nhiều bậc cha mẹ không có chịu niệm Phật à. Mình con người tu mà mẹ ba không tu. Thì nhiều lúc á, mình phải khéo léo chỉ dẫn cho ba mẹ, tập cho cha mẹ bố thí làm lành, vân vân. Rồi kế đến nếu mà lỡ cha mẹ có qua đời thì cái chí hiếu của người con là làm sao để cho cha mẹ được siêu thoát, chứ không phải là mình cúng kiến cho linh đình, chứ không phải là mình làm nhà, làm kho, làm xe, làm cộ mình đốt thì gọi là báo hiếu, mà phải làm sao siêu độ cho thần thức của cha mẹ được tỉnh thức để cha mẹ nguyện tái sinh ở những cõi lành. Và cái quan trọng nữa là chúng ta giúp cho cha mẹ giữ được cái truyền thống, cái văn hóa. Thí dụ bây giờ mình ra nước ngoài nè, không? Mà nếu như hồi xưa mình tới đây mà cha mẹ ông bà mình lập được cái bàn thờ, thì ngày nay mình lớn lên, mình cũng phải tiếp tục duy trì cái bàn thờ đó. Chứ không nên vì mình có gia đình một với người một cái tôn giáo khác, rồi mình dẹp luôn cái bàn thờ của ông bà mình để mình đi theo một cái đức tin khác, mà chừng đó mình quên luôn cả ông bà mình. Cái đó cũng không nên. Vì không có ông bà mình thì làm sao có mình. Và có nhiều khi không phải vì một lý do vì khác, mà vì mình thấy chật chội quá, thấy cái này là mê tín dị đoan quá. Mình nghe người ta nói là để ông bà trong nhà như vậy rồi ma cỏ, ma quỷ nó dựa hình vô mấy cái hình đó, vân vân. Thì tại sao mình không nghĩ mình đi mua mấy cái bức tranh cô gái xõa tóc, cô gái đăng kim, cô gái cấy lúa đồ, mình treo đầy trong nhà, không sợ ma quỷ nó dựa. Mà mình treo hình ông bà cha mẹ mình mắc gì nó dựa, phải không? Thành thử ra tại sao mình đi mua bao nhiêu tượng về mình để đầy trong nhà hết không sao, mà mình để hình ông bà của mình hay mình để một cái tượng Phật trong nhà mình thì sợ ma quỷ nó dựa. Những cái lý thuyết như vậy, những cái đường lối như vậy mà người ta nói mà mình cũng nghe, thì rõ ràng là mình không cấm được rễ. Vì mình không có cái rễ, cái rễ mình không mạnh, cho nên bị những cái ngọn gió đó nó thổi mình. Chứ còn nếu mình mạnh ở cái gốc cái rễ rồi thì ai có nói gì hết. Chuyện ông bà của tôi kính thờ. Tại vì tôi không phải là Ngộ Không, tôi không phải là con khỉ ở trong đá nứt ra. Mà tôi trên đời này chỉ có con khỉ theo như truyền thuyết, gọi là cái gì, tiểu thuyết Tây Du Ký, mới có con đá, con khỉ nứt từ đá. Chứ còn trên thế gian này, hễ là con người, thánh nhân cũng phải có cha mẹ. Ngay cả Đức Phật cũng có cha mẹ, chứ Đức Phật đâu phải là những cái người ở trên trời rơi xuống mà không có cha không có mẹ, phải không? Mà quý vị thấy Ngài Xá Lợi Phất cũng báo hiếu cho cha mẹ, Ngài Mục Kiền Liên cũng báo hiếu cho cha mẹ, Đức Phật của chúng ta báo hiếu cho cha mẹ, và tất cả nhiều bậc thánh khác cũng đã từng, chẳng hạn như Việt Nam mình có cái câu chuyện Hòa Thượng Cua, quý vị nhớ câu chuyện đó, Hòa Thượng Cua, phải không? Rồi cái câu chuyện mà Hòa Thượng Cua đó là vì mẹ giận mình, đánh mình, rồi Ngài sợ quá Ngài bỏ Ngài đi tu luôn, trốn vô chùa Ngài tu. Và khi về già, mẹ Ngài bị mù đó, Ngài vẫn đem mẹ về nuôi mà không dám nói cho trong chùa biết đây là mẹ của tôi. Tại sao? Vì sợ trong chùa biết đây là mẹ của Hòa Thượng trụ trì thì trong chùa lại thương yêu chăm sóc bà đặc biệt hơn. Ngài không muốn, Ngài muốn chăm sóc một bà cụ như bao nhiêu bà cụ già khác. Đến khi mà Ngài đi xa, Ngài biết rằng mẹ mình có thể ra đi khi mình trở về không kịp. Cho nên Ngài dặn khi mẹ tôi mất, xin bà khi bà này mất, các vị đừng có liệm, khoan liệm, chờ tôi về. Khi mà đúng như lời Ngài dự đoán, Ngài trở về thì bà cụ mất rồi. Thì chừng đó trước cái giờ lễ nhập quan thì Hòa Thượng mới tuyên bố, đây là bà mẹ của tôi mà tôi đã thất lạc bà trong mấy mươi năm. Do một cái buổi tình cờ tôi tìm lại được bà, mà trong lúc đó bà mù rồi, thì tôi cũng không muốn nói cho bà biết tôi là con của bà. Và tôi đem về đây tôi nuôi phụng dưỡng mẹ già, tôi cũng không muốn ai có một cái dự đặc biệt gì đối với mẹ tôi, cho nên tôi không nói ra. Thì trong truyền thống chư lịch đại tổ sư, những bậc thầy tổ của chúng ta cũng còn hiếu như vậy, huống chi là tất cả chúng ta. Cho nên một con người, nếu mà là con người có cha có mẹ thì không ai không có trái tim rung cảm. Quý vị thấy người ta thường hay nói cọp beo mà nó còn thương con đó thì huống chi là con người. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta ai cũng cần phải có hiếu hết. Vợ cũng có thể hiếu với chồng, chồng cũng có thể hiếu với vợ. Chữ hiếu nó rộng rãi ra trong cuộc sống này, chứ không phải chỉ dành riêng cho con cái hiếu với cha mẹ. Hôm nay chúng ta nghe câu chuyện cây táo để rồi chúng ta thấy rằng trong cuộc sống mình đã từng đến với ai như kiểu cây táo không? Và có những người nào đã sống với mình hết lòng như là cây táo đã sống với một đứa nhỏ đó không? Chắc có lẽ là có. Nhưng mà tại nhiều khi vì cuộc sống chúng ta quên, thì chúng ta nghe câu chuyện này trở lại để cho chúng ta thấy rằng không phải chỉ cha mẹ. Cha mẹ là đúng rồi, nhưng bên cạnh đó chắc có lẽ trong đời chúng ta cũng may mắn, chúng ta gặp được những người bạn mà họ tốt với mình đến mức độ là mình cần cái gì họ cũng hết lòng với mình. Thì trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là đối với một người Phật tử, không thể nào chúng ta sống thiếu cái bổn phận, không thể nào chúng ta sống mà chúng ta không biết quán chiếu để nhìn lại những người xung quanh mình, họ đã đến với mình như thế nào, để rồi chúng ta cố gắng sống mà không có phụ ơn, không có bạc nghĩa. Được như vậy thì khi chúng ta có già, có mất đi, hay thậm chí trong cuộc đời này có những nạn tai gì nó xảy đến mà chúng ta phải đi bất tử, thì chúng ta cũng không cảm thấy chúng ta thiếu sót đối với những người thân của mình, đặc biệt là cha mẹ, bà con, quyến thuộc của mình. Cho nên cái lễ Vu Lan không phải chỉ là cái lễ chỉ nhớ ơn cha mẹ, mà nhớ luôn cả quốc gia, thủy thổ, những người đã hy hiến cuộc đời để bảo vệ đất nước này, bảo vệ cái nơi chốn mà chúng ta ở, những người đã mở mang bờ cõi, rồi những người gì nữa, những người bà con quyến thuộc, họ đã giúp đỡ cho mình biết bao nhiêu, phải không? Quý vị mà nào mà đi vượt biên xong rồi được những cái gia đình mà ngoại quốc họ bảo lãnh mình qua đó, phải không? Mình qua đây rồi mà Pháp Hòa biết có những gia đình vẫn giữ liên lạc với những gia đình người Mỹ đó, phải không? Cho đến khi họ già họ mất rồi thôi, chứ còn mấy chục năm trời mình vẫn giữ sự liên lạc, mặc dù ngày nay mình đã thành công ở đất nước người, nhưng mà họ là những người đã giúp đỡ mình trong những bước đầu. Pháp Hòa nhớ hồi Pháp Hòa mới qua Canada, thì cái vị bạn của ba Pháp Hòa, ông đem tới, ông cho hai anh em hai chiếc xe đạp. Thì hai đứa đâu có biết đạp xe đạp đâu, mà nhờ hai chiếc xe đạp đó mà đem ra ngoài sân rồi tập đạp, mà bây giờ biết đạp xe đạp. Mà Pháp Hòa vẫn nhớ cái hình ảnh ở cái nơi chốn mà chúng mình đã leo lên chiếc xe đạp lần đầu trong đời để mình đạp chiếc xe đạp đó. Thí dụ như vậy. Cho nên những cái ngày mà mình mới đặt chân đến một cái đất nước mới, tiếng tâm mình không có, chữ nghĩa mình không biết, đường xá mình không thông, những ai đã đến dẫn dắt cho mình thì những giờ phút đó mình không bao giờ quên. Thì sống như vậy tức là chúng ta sống có hiếu đó, sống có nghĩa đó. Và mỗi mùa Vu Lan trở về, dù chúng ta cài bất cứ hoa gì chỉ là một biểu tượng, mà cái hoa hiếu nghĩa, cái hoa nhớ tình nhớ nghĩa, cái hoa tình cảm đó, nó mãi ở trong lòng của tất cả chúng ta. Quý vị gắn cái hoa này chút xíu xuống lễ là không chừng gỡ ra rồi đó, không? Nó chỉ là một biểu tượng, chưa chắc là mình đã giữ nó suốt một ngày. Thành thử ra chỉ có cái hoa mà không hình không tướng nó mới ở mãi trong lòng của tất cả chúng ta. Thì hôm nay mùa Vu Lan về, Pháp Hòa về đây với đại chúng, thì chúng ta đã làm lễ xong rồi, cùng ngồi lại ôn một chút gì đó nó liên quan đến cái ngày lễ này. Và đặc biệt hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện về cây táo, và chúng ta thấy rằng có lẽ chúng ta cũng có thể đóng vai cây táo đó, không chừng, phải không? Con cái mình cũng đã từng tới với mình như kiểu nó tới với cây táo, hoặc là bạn bè bà con mình họ đã cũng đã từng đến với mình kiểu vậy đó. Nhưng mà không sao, cái quan trọng là niềm vui chúng ta còn đó, là dưới thủy chung họ chặt, họ đốn, họ hái, họ làm kiểu nào, khi mình cuối đời rồi mình vẫn còn là một cái gốc để họ làm gì, họ ngã lưng vô đó, họ dựa, khi họ lúc đó không còn đi đâu nữa đó, tại sao hết sức rồi. Và mình cũng hết sức để làm gì rồi, thì cả hai có thể còn ngồi được với nhau. Thôi xin chúc đại chúng có một mùa lễ Vu Lan thật là đầm ấm hạnh phúc bên những người thân của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Oh,
ngày qua lòng con buồn biết mấy, phía trời xa thầm nghe được giọng nói tiếng cười của mẹ hiền. Dù rằng mẹ ra đi nhưng bóng hình mẹ trong tim, khi tuổi con thơ đến giờ thì hiểu đời mẹ ở phương trời con. Cầu xin trời ban phước để mẹ luôn được yên lành hạnh phúc, con còn ước mong gì. Từ ngày mẹ xa con thấy lòng mình bơ vơ, đêm về thăm mơ con thấy mình luôn bên mẹ. Mẹ ơi thấu thầm đời con đến từng ngày xa mẹ, giờ con biết tìm mẹ ở đâu. Mình xa mẹ, giờ con biết tìm mẹ ở đâu.